Cựu Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang mới tiết lộ rằng thảm họa tại nhà máy Fukushima ở Nhật Bản là nguyên nhân khiến Việt Nam từ bỏ kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trị giá nhiều tỷ đô la với sự trợ giúp của Tokyo và Moscow, theo hãng tin Kyodo. Hãng tin Nhật trích lời ông Sang nói thêm, do tình hình thế giới biến động, người dân Việt Nam rất lo ngại, nhất là người dân ở khu vực nơi dự kiến xây các nhà máy điện hạt nhân. Họ phản ứng, vì thế chúng tôi phải tạm ngưng kế hoạch. Hãng tin của Nhật nói rằng đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông Sang với một hãng tin nước ngoài kể từ khi ông rời nhiệm sở vào tháng 4 năm ngoái. Các sự cố tại nhà máy điện Fukushima do động đất và sóng thần năm 2011 đã khiến cho chính quyền Tokyo phải ban bố tình trạng khẩn cấp và sơ tán người dân. Chính quyền Hà Nội hồi tháng 11 năm ngoái thông báo ngừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do thấy không khả thi trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay. Về lý do ngưng dự án, khi ấy Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng được VN Express dẫn lời nói rằng việc dừng dự án không phải với lý do công nghệ. Sau quyết định của Hà Nội, Nikkei Asian Review thuộc sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất Nhật Bản nhận định rằng đó là một bài học cay đắng cho Nhật Bản về việc phải biết rõ khách hàng của mình, dù đó là một cá nhân hay một chính phủ. Tờ báo của xứ sở Mặt Trời Mọc đưa tin rằng Nhật Bản giành hợp đồng xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam năm 2010 trong cuộc gặp giữa thủ tướng nước này khi ấy là ông Naoto Kan và người đồng nhiệm Nguyễn Tấn Dũng. Nhật phải đánh giá kỹ càng nhu cầu của nước đối tác và tính khả thi về tài chính của một dự án trước khi thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng vào một nước nào đó. Nikkei viết, trả lời VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Việt Phương, nghiên cứu viên về vấn đề hạt nhân thuộc trung tâm Belfer, trường hành chánh Kennedy Đại học Harvard, từng nhận định, theo tôi, lý do quan trọng nhất của việc dừng dự án điện hạt nhân, đây là tính kinh tế của điện hạt nhân bây giờ không còn nữa vì hai điều. Thứ nhất, nhu cầu điện năng của Việt Nam trong thời gian qua có hãm lại một chút so với thời điểm mình định phát triển điện hạt nhân. Và thứ hai, việc phát triển điện hạt nhân quả thực là quá đắt trong điều kiện kinh tế của Việt Nam hiện nay, ông Phương nhận định. Về quan ngại của người dân, nhà nghiên cứu này cho rằng theo quan sát cá nhân của ông, điện hạt nhân không bị phản đối kịch liệt như ở một số nước.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh tạm dừng hoạt động trạm thu phí BOT Cai Lậy một tháng để chờ hướng giải quyết. Quyết định của ông Phúc được nêu ra trong một cuộc họp khẩn chiều ngày 4 tháng 12 sau khi nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ mua vé để phản đối việc trạm đặt sai vị trí, thu phí không hợp lý và đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều ngày. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Thanh Lương nói với VOA tiếng Việt rằng ông không tin tưởng về bất kỳ giải pháp nào của người đứng đầu chính phủ vì không cách nào để giải quyết được tận gốc vấn đề lợi ích nhóm ở Việt Nam.
Nó có nhiều vấn đề của phần chìm mà bà sẵn băng chìm mà chưa được nổi bật lên. Chứ không phải thường tí là của cái trạm thu phí Cai Lậy đâu. Tại vì nó còn khi mà thành lập một cái dự, thực hiện một cái dự án như vậy, nó chuyên mơ dễ má sàng trực trong cái xã hội Việt Nam đầy tham nhũng. Cái việc mà để trả lời của Thủ tướng xử lý về vấn đề này thì tôi không tin cậy. Có trả lời thì cũng không tin cậy như là nửa giờ thôi. Tại vì không một cái BOT ở Cai Lậy Tiền Giang mà nó còn rất là nhiều. Bản chất của nó là lợi ích nhóm, một cái hình thức đầu tư ít mà lại đem lại hiệu quả tiền nhiều, mà thực chất là ăn trên cái sự thặng dư, trên những cái xương máu của nhân dân, của những người lao động.
Truyền thông trong nước cho hay, Thủ tướng Phúc yêu cầu tạm dừng thu phí trong một tháng để Bộ Giao thông Vận tải cùng địa phương doanh nghiệp đánh giá toàn diện dự án trước khi có quyết định trở lại. Báo Thanh Niên trích lời Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết như vậy, chỉ ít phút sau khi phiên họp do ông Phúc chủ trì kết thúc, trong đó có bàn về câu chuyện BOT Cai Lậy. Ông Mai Tiến Dũng nói, riêng với Cai Lậy, Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí một tháng và giao Bộ Giao thông Vận tải đánh giá toàn diện và đề xuất phương án xử lý kết hợp với tỉnh Tiền Giang xử lý cụ thể trên tinh thần hợp lý, hợp tình và hợp lòng dân. Ông Đinh Quang Tuyến, một nhà hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh nêu nhận định.
Mà nó tắc nghẽn thì nó tắc nghẽn toàn bộ nền kinh tế chứ không chứ đâu phải là chuyện chơi, đâu là chuyện nhỏ. Nếu mà đặt cái trạm bot ngay đường tránh thì nó là vấn đề đường tránh, là các vấn đề nhỏ, đúng rồi. Nhưng mà tại vì vì đặt nó ở ngay cái đường chính một cách bất hợp pháp, là cái coi vậy chứ mà vấn đề bot là vấn đề sống còn, nó có thể bất ngờ trở thành vấn đề sống còn của một cái thể chế. Cho nên rằng là bây giờ nếu như mà họ duy trì bot á thì chỉ có một nhóm được ích lợi thôi,
Truyền thông trong nước tối ngày 4 tháng 12 đưa tin nói chính phủ nhìn nhận rằng quá trình thực hiện có chỗ này chỗ kia chưa đúng nguyên tắc, chưa hợp lòng dân, nên ông Phúc chỉ đạo là cần phải cầu thị lắng nghe phản ánh của người dân, doanh nghiệp trên cơ sở thượng tôn pháp luật và có sự điều chỉnh cho phù hợp, hợp lòng dân. Ông Tuyến cho rằng vấn đề trạm BOT Cai Lậy là một sự ức chế bùng nổ nghiêm trọng chứ không đơn giản, chỉ là vài chục nghìn đồng lẻ và cần phải do Bộ Chính trị giải quyết.
Vấn đề là Bộ Chính trị họ bàn với nhau và họ sẽ phải nói chuyện với đám đợi nhau, chứ không phải là ông Nguyễn Xuân Phúc. Tức là trong Bộ Chính trị hoặc là trong cái thể chế này á, có nhiều nhóm, thì một nhóm không thể vì một nhóm mà những nhóm khác bị hy sinh được. Nên cái xác suất là những nhóm còn lại á, tức là họ sẽ gây áp lực để cái nhóm đang khai thác bốt đành chấp phải chấp nhận và lùi bước vì sự tồn vong của cả cái thể chế.
Có cùng nhận định với ông Tuyến, luật sư Lương nói rằng vấn đề BOT Cai Lậy là một trong các khía cạnh bề nổi của vấn nạn tham nhũng do các nhóm lợi ích ở Việt Nam thao túng và lũng đoạn, nên rất khó có thể xử lý triệt để. Ông nói thêm.
Thực chất nó là một cái sự thỏa hiệp, một cái sự dàn xếp với nhau để che đậy tiếp tục để che đậy bưng bít những cái mặt trái của xã hội, những vấn đề về liên quan đến tham nhũng. Việc đó năm ông thủ tướng cũng không giải quyết rõ được.
Báo Trinh tối ngày 4 tháng 12 trích lời ông Dũng nói, quan điểm của Thủ tướng là chủ trương về BOT nhất quán để thu hút nguồn lực đầu tư ngoài vốn ngân sách nhà nước. Nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện những gì chưa đúng, thì cơ quan chức năng phải biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của dân. Trong 5 ngày liên tiếp từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12, BOT Cai Lậy liên tục phải xả trạm để tránh ùn tắc. Riêng ngày 2 tháng 12, trạm này phải xả đến 12 lần. Người dân cho rằng việc đặt trạm BOT trên quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Tiền Giang thu phí cho tuyến tránh là bất hợp lý. Họ dùng tiền lẻ, tiền xu để trả phí, cố tình kéo dài thời gian qua trạm. Trạm thu phí Cai Lậy hoạt động vào ngày 1 tháng 8. Tuy nhiên, sau đó nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ mua vé để phản đối việc đặt trạm sai vị trí, dù việc khiến trạm này bị ùn tắc giao thông trong nhiều ngày. Trong một diễn biến liên quan khác, theo báo Người Lao Động, trạm thu phí BOT thuộc tỉnh Khánh Hòa hôm 4 tháng 12 đã xả trạm sau 4 ngày bị các tài xế trả tiền lẻ, gây ách tắc giao thông.
Một cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA mới đây đã nhận tội giữ các tài liệu quốc phòng tối mật của Hoa Kỳ tại nhà. Hãng tin AP dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật liên bang nói rằng ông Nghĩa Hoàng Phó, 67 tuổi, từ tiểu bang Maryland, thừa nhận rằng từ năm 2010 tới tháng 3 năm 2015, ông Phó đã lấy và giữ ở nhà các bản sao chép tài liệu bằng văn bản và tài liệu số, các hồ sơ của chính phủ Mỹ, trong đó có các thông tin quốc phòng. Hãng tin này dẫn lời ông Robert Bonsip, luật sư của ông Phó, nói rằng tội danh trên có thể chịu án tối đa là 10 năm tù giam và 3 năm quản chế, nhưng các công tố viên đề nghị án 8 năm tù giam. Ông Phó, vốn sinh ra ở Việt Nam và hiện có quốc tịch Mỹ, đang được tự do để chuẩn bị chờ kết án, dự kiến sẽ vào ngày 6 tháng 4. Kể từ tháng 4 năm 2006, ông Phó đã làm việc tại Bộ phận Hoạt động mạng của NSA. Trong khi đó, báo The New York Times dẫn các quan chức chính phủ không nêu tên nói rằng ông Phó mang tài liệu mật về nhà để viết lại sơ yếu lý lịch. Họ cũng nói với tờ nhật báo này rằng máy tính tại nhà của ông Phó sử dụng phần mềm chống virus của một công ty phần mềm hàng đầu của Nga và rằng tin tặc của nước này được cho là đã sử dụng phần mềm đó để đánh cắp các tài liệu. Theo AP, luật sư của ông Phó đã từ chối trả lời các câu hỏi liên quan tới công ty Nga này. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã đối mặt với nhiều sự cố trong những năm gần đây và đáng chú ý nhất là việc cựu nhân viên hợp đồng Edward Snowden tiết lộ các tài liệu mật năm 2013 về các chương trình do thám của chính phủ Mỹ.